Quý thính giả thân mến, hiện nay do thói quen sử dụng sản phẩm nhựa như túi ni lông, chai nhựa, ống hút nhựa đang phổ biến, khiến cho lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng. Theo thống kê, mỗi năm toàn tỉnh Hà Tĩnh thải ra gần 250.000 tấn rác thải các loại, trong đó rác thải nhựa chiếm khoảng 20.000 tấn. Với đặc tính khó phân hủy, rác thải nhựa đang tạo nên áp lực lớn cho môi trường. Vậy làm thế nào để hạn chế rác thải nhựa? Liệu có giải pháp nào để biến rác thải nhựa thành nguồn tài nguyên phục vụ cuộc sống? Nội dung sẽ được phân tích qua bài viết của phóng viên Sĩ Tâm, nội dung như sau. Để phục vụ khách hàng, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Thủy, chủ quầy hàng thịt lợn tại chợ thành phố Hà Tĩnh sử dụng trên 5kg túi ni lông. Những ngày đắt khách, lượng túi ni lông mà chị sử dụng có thể tăng lên đến 7kg. Từ người bán đến người mua đều hiểu rằng sử dụng túi ni lông là gây ô nhiễm môi trường, nhưng vì sự tiện lợi và chi phí thấp nên đây vẫn là lựa chọn yêu thích. Chị Nguyễn Thị Thủy nói.
Trong khi chưa có những cái loại bao bọc cho có hiệu quả thì tôi phải dùng loại bao bọc thật để vừa sạch và vừa vệ sinh.
Cách quầy hàng của chị Thủy không xa là quầy tạp hóa của ông Trịnh Văn Lợi, mỗi ngày cũng sử dụng từ 3 đến 5kg túi ni lông để gói hàng cho khách. Mặc dù tại quầy hàng của ông còn có thêm các sản phẩm như túi đựng và bao tay nhựa tự phân hủy, thế nhưng khách hàng vẫn thích sử dụng túi ni lông hơn. Có thể nói chợ truyền thống đang là nơi tiêu thụ túi ni lông nhiều nhất. Ông Trịnh Văn Lợi chia sẻ thêm.
Hiện nay các hộ kinh doanh ở chợ thành phố thì cùng như các chợ trong địa bàn tỉnh thì nói chung bà con các hộ kinh doanh đang sử dụng cái bao bằng ni lông polymer, loại này thì cũng không thể phân hủy được và có thể làm cho cái môi trường càng ngày càng rác thải càng nhiều lên.
Nhựa hay chất dẻo tổng hợp là sản phẩm không có sẵn trong tự nhiên mà do con người tạo ra. Rác thải nhựa từ sinh hoạt là rác thải phát sinh như túi ni lông, chai nhựa, hộp nhựa. Trong điều kiện đời sống bận rộn như hiện nay thì nhu cầu sử dụng các sản phẩm thức ăn nhanh, đồ dùng một lần ngày càng cao, kéo theo đó là lượng rác thải nhựa cũng tăng lên theo cấp số nhân. Không khó để nhận thấy trên các bãi biển, tại các công viên, khu vui chơi giải trí hay các khu đất trống ven đô, rác thải nhựa được vứt bừa bãi. Rác thải nhựa khi bị thải ra môi trường hoặc bị chôn lấp, theo thời gian sẽ bị phân rã thành các mảnh nhựa với nhiều kích cỡ li ti đến đơn vị micro, nano, pico khác nhau. Những mảnh vi nhựa này sau đó sẽ lẫn vào đất, nước, không khí và trực tiếp gây hại cho sức khỏe con người. Còn nếu xử lý rác thải nhựa theo hình thức đốt thì sẽ sinh ra các khí độc bao gồm dioxin, furan, v.v. ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, làm giảm khả năng miễn dịch, gây nguy cơ ung thư. Tác hại là vậy, nhưng việc kiểm soát tình trạng phát sinh rác thải nhựa ra môi trường là rất khó khăn. Các địa phương ven thành phố Hà Tĩnh là những địa điểm mà rác thải nhựa phát sinh nhiều. Nguyên nhân được cho là do năng lực thu gom xử lý còn hạn chế, ý thức của người dân còn chưa cao trong việc phân loại rác đầu nguồn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, nói thêm.
Địa phương cũng sẽ tổ chức là tiến hành ký cam kết đối với các cái đơn vị liên quan với các cái hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn để là có cái kiểm tra giám sát nhằm là thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà kế hoạch của thành phố đã giao cho.
Theo các chuyên gia, nếu rác thải nhựa được phân loại xử lý tại nguồn thì rất có thể trở thành tài nguyên tái phục vụ cuộc sống. Trong một góc nhỏ của chợ thành phố Hà Tĩnh, chị Lê Thị Quý vẫn hàng ngày chăm chỉ với công việc của mình, đó là thu gom rồi phân loại rác thải tại chợ. Theo đó, các loại rác thải nhựa được chị phân ra thành loại nhựa cứng, loại nhựa mềm, túi ni lông và cứ 3 ngày chị Quý lại liên hệ cơ sở tái chế nhựa để bán. Từ công việc này, mỗi tháng tăng thêm nguồn thu cho chị từ 3 đến 5 triệu đồng. Chị Lê Thị Quý, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, nói.
Mấy chín năm em ở trợ chợ là có công ty ở Sông Lam là mua đặt hàng, nói chung là khi đặt cũng như khi ấy là họ phải có trách nhiệm bọc cho mình.
Cũng tương tự, nhiều hộ dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã thực hiện kinh doanh phế liệu, trong đó các loại rác thải nhựa được phân loại và nén khuôn, sau đó nhập vào nhà máy tái chế. Gia đình chị Hoàng Thị Hình ở thị trấn Thạch Hà đã có thâm niên hơn 20 năm làm nghề buôn phế liệu. Chỉ tính riêng rác thải nhựa mỗi tháng gia đình chị thu mua đạt gần 1 tấn. Sau khi phân loại ép khuôn, rác thải nhựa được bán với giá 800.000 đồng mỗi tạ cho các cơ sở chế biến. Nghề buôn bán phế liệu đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho 6 lao động. Chị Hoàng Thị Hình, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà nói thêm.
Dẻo chúng tôi cho đóng vào bao riêng cái loại mà cứng thì chúng tôi lại phải đóng vào đây riêng, cái phân loại ra, loại nào ra loại, loại ý, loại giòn là ra giòn, cái dẻo ra cái dẻo.
Hay như cách mà Hội Liên hiệp Phụ nữ đang phát động phong trào xây dựng ngôi nhà xanh cũng là một ví dụ. Theo đó, nhiều cơ sở hội đã vận động hội viên phân loại rác tại nguồn rồi thu gom rác thải nhựa, bìa cắt tông về một địa chỉ tập trung được gọi là ngôi nhà xanh, sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Như tại địa bàn phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, hiện đã xây dựng được 3 ngôi nhà xanh mang lại lợi ích kép, đó là vừa bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn thu mỗi tháng từ 800.000 đến 1 triệu đồng được bổ sung vào quỹ hội. Chị Phạm Thị Minh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, nói.
Cái điều quan trọng nhất đó là tạo cái ý thức của các tầng lớp phụ nữ trong nhân dân cũng như là hội viên, cán bộ hội trong tổ chức hội. Ý thức được rằng là khi các cái loại rác thải rắn, rác thải lỏng phân loại ra và đưa về ngôi nhà xanh để tập kết. Và ngôi nhà xanh không phải là cái hoạt động nó mà lại từ cái đó đã tạo cái nguồn quỹ để hàng tuần, hàng tháng để cho chị em có cái quỹ để hoạt động.
Cách làm của các tổ chức cá nhân trên đây cho thấy khi rác thải nhựa được thu gom phân loại đúng cách thì sẽ có thể được tận dụng để tái chế phục vụ lại cuộc sống, và khi đó rác thải nhựa cũng sẽ trở thành một nguồn tài nguyên. Được biết, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đang xây dựng hệ thống thu gom rác và phân loại rác từ nguồn. Cùng với đó là đẩy mạnh truyền thông để nâng cao ý thức của người dân về ứng xử với rác thải nhựa. Về những giải pháp thành phố Hà Tĩnh thực hiện trong thời gian tới, ông Thân Viết Văn, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Tĩnh, nói.
Đối với cái việc giảm thiểu rác thải nhựa gắn với phân loại rác, đây là một nhiệm vụ khó, cần phải toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc và thực sự đồng lòng của nhân dân trên địa bàn thành phố. Bắt đầu để triển khai việc này thì việc đầu tiên là sẽ phải có việc là phân công, phân nhiệm gắn với xây dựng cái kế hoạch của năm 2022 cũng như 22 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tại thành phố Hà Tĩnh, mỗi ngày phát sinh khoảng 83 tấn rác thải sinh hoạt. Riêng khối lượng rác thải nhựa phát thải là gần 10 tấn. Trước nguy cơ rác thải nhựa, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF đã triển khai chương trình đô thị giảm nhựa tại thành phố Hà Tĩnh. Theo đó, Tổ chức WWF sẽ đồng hành và hỗ trợ thành phố Hà Tĩnh các điều kiện về kỹ thuật và nguồn lực tài chính, đưa ra những giải pháp tối ưu trong quản lý rác thải nhựa. WWF cũng đã tiến hành tập huấn cho các tổ chức, đoàn thể và chính quyền phường xã về giải pháp quản lý rác thải nhựa, cách truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình thu gom, phân loại và tái sử dụng nguồn rác thải nhựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Phạm Mạnh Hoài, quản lý hợp phần nhựa, tổ chức WWF Việt Nam nói về các giải pháp đồng hành cùng thành phố Hà Tĩnh giảm thiểu tác hại từ rác thải nhựa như sau.
Phối hợp những cái hoạt động về ví dụ với cả hội phụ nữ, ví dụ với cả một số trường học để triển khai những cái hoạt động thí điểm về thu gom, phân loại và nâng cao cái sự hiểu biết, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong cái hoạt động quản lý rác thải nói chung và rác thải nhựa sau sử dụng nói riêng, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia thì để giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa, trước hết mỗi người dân cần hạn chế sử dụng túi ni lông thông thường bằng cách sử dụng túi dùng nhiều lần và có khả năng phân hủy sinh học. Không nên dùng túi ni lông rẻ tiền để đựng thực phẩm. Sau khi sử dụng xong không được tự ý đốt hay chôn lấp mà phải phân loại riêng túi ni lông để thu gom và tiêu hủy theo quy định. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt thường ngày. Tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động đơn giản như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải để cùng chung tay bảo vệ môi trường.